Mời quý Phật tử ngồi. Ai mà ngồi ở trên cao nhất lanh mắt đếm giùm thử được học viên được bao nhiêu ha. Đếm rồi ghi đó thôi, lát nữa nói sau. Đây là đúng là phong cách đại học. Mình mướn được cái trường đại học làm khóa học, thành ra học trò ngồi cao hơn thầy. Nếu mà đúng theo giới luật tỳ kheo là thầy không được quyền nói pháp, tại thầy bị ngồi thấp quá. Đây đây là lớp gọi là lớp 3 phải không quý vị? Thôi cho làm một vài cái thống kê nhỏ nhỏ thử. Trong đây quý Phật tử mình ai chưa gặp ông thầy này lần nào hết trơn, lần đầu tiên mới biết mới gặp. Wow, 80-90% hết trơn rồi. Cho nên phần lớn cũng không biết thầy tên gì phải không nào? Chắc mới đọc trên thông báo rồi. Còn biết gì nữa không? Biết nhiều đó thôi hả? Biết tên không? Biết ở Úc là sai. Biết ở Úc là sai. Ở Âu Châu chứ, hiện bây giờ đang ở Âu Châu. Chứng tỏ là khóa học của Âu Châu rất là sinh động, năm nào cũng có nhiều học viên mới. Và càng về sau thì có những học viên mới thay thế hoặc là tiếp nối cái thế hệ học viên cũ. Ai đã giữ một cái khóa học giáo lý của Âu Châu nào mà có thầy dạy trước đây? Giơ tay lên thử. 1, 2, 3, 4, 5, cho là 15, 20 người đi. Khoảng 1 phần 10 hay là 1 phần 8 của cái lớp học này. Thực ra đó thì khóa giáo lý Âu Châu trước đây mà chúng tôi có giảng dạy đó là hình như ở bên Amiens, bên Pháp 2005. Phải không? Thành ra người ở Pháp thì chắc biết nhiều hơn. Hình như từ 2005 tới nay nó có qua lại 4-5 lần, nhưng mà hoặc là về nguồn giới đàn khánh thành cái này kia mà hình như không có khóa học nha. Rồi đó, thấy chưa, học trò cũng còn nhiều người đi đúng giờ đó. Không đúng thiệt, mới có 4 giờ 1 phút thôi. Tại quý vị siêng đi đi sớm đó. Rồi bây giờ thì khi nãy đạo hữu Hồng Phúc có hỏi là có cần con giới thiệu không, thì tôi mới hỏi lại, ở đây có cái lễ giới thiệu giảng sư không? Thì hình như nó là không. Thành giảng sư ai cũng biết hết rồi, thành không cần giới thiệu. Nhưng bên Úc thì ngược lại, là giảng sư tới lớp mà trong cái tổng vụ bằng Pháp hay là trong cái ban tổ chức không có lên giới thiệu là không giảng. Mặc dù là nhẵn mặt quen hết rồi nhưng mà cũng phải có giới thiệu một chút. Bây giờ không biết mình tự giới thiệu không, có nên tự giới thiệu không? Kỳ quá ha. Ở đời người ta nói cái ta là cái xấu xa nhất mà tự nhiên mình nói cái ta qua sao được. Thực sự ra đó thì giữa cái bài pháp đang nói và sắp sửa nói với cái con người đang nói đây có vài điểm liên hệ mà cũng nhất thiết, không nhất thiết là nhất thiết phải giống nhau. Chúng ta trao đổi những gì mình đã học và trong đó cũng có những gì mình đã trải qua, đã kinh nghiệm, đã thực hành, nhưng mà không nhất thiết là tất cả đều đã được thực hành hết. Mình sẽ nên học Phật pháp nhiều hơn cái mức mình có thể thực hành được, chứ không phải là học vừa đủ để thực hành. Nếu mà vừa đủ thực hành thì ít quá, mình đâu có thực hành được giáo lý của đạo Phật được bao nhiêu, phải không quý vị? Hôm nay đó tôi muốn làm một chuyện lạ, là thay vì quý vị học khoảng hỏi một cái thống kê nữa, ai đã đi dự đủ 25 khóa quý vị giơ tay giùm em. Thôi hạ xuống 20 khóa nào cũng được chứ không nhất thiết phải liên tục, cũng không luôn. 15 khóa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 khóa giơ tay lên. Những người mà hồi nãy 15 cũng tiếp tục giơ tiếp, tại mình cũng có 10 khóa, đã giữ được 10 lần rồi. Cũng mới có chừng 6, 7 người, 8, 9 người, 10 người. 5 khóa, đã học được 5 khóa. Được. Có phải 40, 30. Lần đầu tiên, khóa đầu tiên, giơ tay lên. Lần đầu tiên, khóa đầu tiên, lần đầu tiên đó. Nghĩa là lần này lần đầu tiên đi giữ khóa đó. Cũng được 20 người, không 30 người. Vâng, mô Phật. Vậy để cho biết trong cái gì. Như vậy là khi đến đây quý vị tự động chọn lớp học, không có ai sắp xếp cho quý vị là phải học lớp mấy, đúng không? Vì mình ưng lớp nào thì mình ghi lớp đấy, nhưng có chạy qua chạy lại phải không? Hồi trưa nghe nhắc đó, có chạy qua chạy lại phải báo cho biết, đừng làm chứng chỉ cho đúng đó. Thành ra quý vị nào mà từ ghi tên lớp 2 mà lên học lớp 3 là mau tốt nghiệp lắm. Chừng khóa 2 khóa nữa là tốt nghiệp rồi. Hồi trưa hòa thượng đóng tuyên có nói là mau lên gì đó, thượng phẩm thượng sanh gì đó. Thưa quý vị, học Phật là một cái quá trình nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta may mắn, cứ phải nói là tự ăn uống như vậy. Mặc dù bây giờ mình đến cái năm này, đến cái đời kiếp này mới được gặp Phật, nhưng mà cũng có thể vài người trong chúng ta có quyền nói là kiếp trước có gặp rồi, gieo nhân rồi cho nên kiếp này mới gặp tiếp. Nhưng mà dù gì đi nữa đó, thì chắc cũng có bị trễ. Cho nên mà gặp Phật sớm hơn một chút, tu hành cẩn thận một chút thì có lẽ cũng không có nên sinh vô trong cái thế giới này. Nói như vậy không có nghĩa là bỉ thứ hay là chê bai hay là phỉ nhổ cái thế giới này. Nhưng mà trong vô lượng thế giới thì quả thật có những cái thế giới nó sung sướng hơn hả? Có phải mình đi theo Phật là vì muốn cầu sung sướng không quý vị? Ai nói không á? Ai nói không á? Có phải là quý vị đang muốn sinh qua cái thế giới cực kỳ sung sướng không? Cực lạc tức là cực kỳ sung sướng chứ còn gì nữa. Nhưng mà miễn mình hiểu sung sướng nghĩa là gì thôi. Tại vì nó nguy hiểm chữ nghĩa ở chỗ này. Nghĩa tốt cũng có thể là đó, mà nghĩa xấu cũng có thể là đó. Do vậy cho nên chúng ta gặp Phật trễ, tu Phật trễ, nhiều người lăn lộn thăng trầm chìm nổi trong cuộc đời 50-70 năm rồi mới biết tới Phật Pháp. Nhưng mà cũng ngược lại, có những người đã ở trong cái biển Phật Pháp 30-40 năm rồi bỗng dưng chạy, mất hồn sợ quá. Không có ích lợi gì hết, mà tốn kém quá. Tốn kém quá, cúng dường hoài khổ quá phải không nào? Cho nên chạy, thì cũng có những người như vậy. Cho nên cũng phải nói rằng là cái duyên lành đến với Phật Pháp của từng người đều khác. Và chính trong từng một người đó, cái cuộc đời theo Phật của mình nó diễn tiến từng năm nó cũng khác nữa. Có lúc bỗng dưng hăng hái, nhiệt tình, sôi động, nhưng mà cũng có những lúc nó mệt mỏi, nó bơ thờ, chán nản và thấy nó bi quan quá, sao thấy tu hoài không được gì hết. Đó cũng tùy theo được, cái chữ được đó nó mang nghĩa gì. Cũng cái chữ được đó nghe rất bình dân, rất giản dị, rất nôm, không có gì cao xa bí hiểm hết, nhưng mà sau có lúc nó mang cái nghĩa khác. Cũng có một con người này thôi mà có lúc cái nghĩa nó khác. Có những lúc là mình hao tốn mà mình lại cho là được. Thí dụ như mình cúng dường, mình nghĩ là mình được công đức. Nhưng mà có những lúc mình được, tức là thâu vô đó, nhưng mà cảm thấy chưa đủ, cho nên cũng chưa hài lòng, cũng chưa thấy được. Thì nó cũng khổ là như vậy. Thì từ cái chỗ đó đó, chúng ta có thể nói, tạm nói mở ngoặc kép một đơn một chút là có phải là do tâm diễn biến không quý vị? Cuộc đời của chúng ta nhìn vào cái thế giới xung quanh, thân cận mình là vợ chồng, con cái, bậu bạn, hàng xóm, một chút xíu nữa là đạo hữu ví dụ. Cũng cái người ấy mà sao hôm qua thì dễ thương quá, mà bữa nay thì dễ ghét quá, phải nào? Đó. Rồi cũng là cái việc ấy, cũng cái hoàn cảnh ấy, nhưng mà sao thì năm ngoái đó, thấy nghe nó phải, nó đẹp, nó hay, nó đúng, mà sao năm nay thấy nó trật, nó sai, nó bậy, nó tối, nó sai quá. Thì do vậy cho nên mới biết là tâm mình chuyển biến, chứ không phải hoàn cảnh nó chuyển biến. Nhiều khi hoàn cảnh cũng có chuyển biến, nhưng mà tâm mình lại không chuyển biến. Cái này là cái bí quyết tu hành quý vị. Cái này là bí quyết tu hành. Có khi hoàn cảnh chuyển biến mà tâm mình không chuyển biến. Cái tâm, mặc dù cái người ấy họ cũng phụ phàng như vậy, họ cũng cà chớn như vậy, nhưng mình nhất định thương, chết cũng thương, sống cũng thương, đúng không? Kiếp này cũng thương, kiếp sau cũng phải theo cho được nữa, tại vì tâm mình không có chuyển biến mà. Nhưng mà cũng có những cái chuyện ấy, là hoàn cảnh nó thay đổi, nhưng mà tâm mình nhất định là giữ yên một mực. Dù là người ta khen, người ta ca tụng, người ta đăng lên bảng, người ta cho lên báo, lên đài, lên CD phát hành, khen ngợi khắp nơi, thì cũng giữ một lòng một dạ, chứ cũng chẳng thấy tự hào, kiêu hãnh, sung sướng gì đặc biệt lắm. Nhưng mà rủi có lúc người ta chê, người ta bỉ thử, người ta dè biểu, người ta thậm chí người ta tấn công, người ta đánh, người ta đập, bắt bỏ tù nữa. Nhưng mà mình cũng không thay lòng đổi dạ. Đối với ai? Đối với bạn mình, đối với đất nước, quê hương dân tộc của mình, hay đối với đạo pháp của mình. Nghĩa là cảnh có thể chuyển biến, cái cách cư xử của mọi người có thể rất là hung dữ tàn nhẫn, nhưng mà lòng mình không thay đổi. Thì cho nên cái cuối cùng còn lại đó, điều Đức Phật dạy đó là địa ngục hay thiên đường cũng là tại tâm này, ha? Rồi giác ngộ hay giải thoát hay là chìm đắm mê mờ cũng là tâm này. Cho nên cuối cùng còn lại đó, chúng ta hãy học tu cái tâm. Cái đó là cái câu hỏi rất lớn của Kinh Hoa Nghiêm. Không biết ở trong 25 khóa năm qua có ai, có cái khóa nào quý thầy đem cái yếu lý Kinh Hoa Nghiêm dạy cho quý vị chưa? Lớp 3 này nè, lớp cao này nè. Dạ thôi từ từ chứ.